thanh thanh như ngã hương, đang dồn dập muôn câu đắm say.
Ngồi trong lá rơi, ngày mai vui chữ yêu đương, tình đồng say mộng thăm dân dương, từng bừng muôn qua nơ trong tâm hồn.
Muôn xuân vẫn nhớ trên cành, đời xuân hồng lên đôi má, chuyện tâm ngài đuôi lửa chung say mong lành. Nhìn nhau say đắm, bàn tay ta nắm đôi bàn tay,
cành cây gió lay, ngàn bông hoa rơi cuối đường.
Ngày mai vui câu ái ân, đồng hòa nhịp reo vang tiếng ca.
Qua ơi, đôi ta cứ giữ vững niềm tin trong những ngày đầy hy vọng, để thực hiện cùng nhau giấc mộng ban đầu. Ta đừng để thời gian trôi đi như nước chảy qua cầu. Đôi mắt em là hai vì sao sáng soi nhà đường anh đến bờ yêu. Đời ta như nước hồ thu, bình yên không đám mây mù gió giông. Hãy còn chờ đợi bưng quân ngày mai qua nở vườn xuân ngát ngào.
Cùng mỗi em là cánh chim bé nhỏ, đang tung bay dưới ánh dương tàn. Trời chưa phủ màn đêm, nhưng sương lam bắt đầu tỏa xuống ngàn cây nổi cỏ. Em dây trời đừng nổi cơn phong ba bão tố, để em bay về đến tổ ấm xa xôi. Cũng như em đặt tất cả lòng yêu và hoàn toàn tin tưởng nơi anh, một người duy nhất đã đem đến cho em nhiều hy vọng trong cuộc sống buồn đau từ thuở bé. Cùng môi tim yêu đương nặng nề tha thiết, em sẵn sàng hiến trọn cho anh. Ngày mai trên chuyến xe qua, ta hòa chung bản tình ca tuyệt vời.
Dạ thưa cậu, ông giám đốc mời cậu đến hãng có chuyện gấp.
Thứ nhật mà rồi cũng không được nghỉ nữa.
Thôi để em về.
Không gì mà về, ở chờ đội chừng 5 phút là anh trở về ngay. Ngoan anh cưng.
Vâng, anh đi đi, kẻ ông giám đốc trong.
Anh đi à.
Chào cô.
Chào ông.
Cô qua quên tôi rồi sao?
Rất tiếc tôi không được biết ông.
Phải rồi, cô sắp là bà kỹ sư thì cần biết chi cái thằng quen này. Cô Lệ Hoa, đến giờ này mà cô còn muốn làm mặt lạ với người đồng hương nữa sao? Cô cũng lại quên rằng cô sắp là vợ của anh Hùng, chị dâu của Hồng Yến, mà tôi lại là chồng sắp cưới của Yến kia mà.
Đành, nhưng đó là việc riêng của ông. Còn riêng đối với tôi, ông không là người xứng đáng để tôi nhìn mặt. Người đồng hương, tôi thiết tưởng con người như ông làm gì có tình đồng hương. Chắc hẳn ông chưa quên tội lỗi của ông cách 5 năm về trước. Ông đã làm cho một cô gái tủi nhục khổ đau.
Cô đừng nói lớn lối với tôi. Trong lúc lòng tôi muốn gây là tình Thuận Thảo, dù sao cô cũng là em của Thu Hồng.
Xin lỗi ông, có phải ông sợ tôi lật mặt nạ ông trước Hùng và Yến, nên ông định hăm dọa khéo tôi chăng?
Cô lầm, tôi không bao giờ sợ bị lật mặt nạ. Mà trái lại, người đáng sợ bị lật mặt nạ chính là cô.
Tôi thách ông đó, lòng tôi ngay thẳng, tình tôi yêu Hùng trong trắng. Tôi không sợ một mảnh lực nào ngăn trở cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi khuyên ông một điều là hãy bỏ cái tánh khốn nạn ngày xưa đi. Đừng dùng phái sở khanh để dối lừa phái yếu. Tôi chỉ thương hại cho Hồng Yến vì cái mã công tử bột của ông mà lại phải sa vào cạm bẫy của tên ma cô chuyên đào mỏ.
Được, cứ mắng tôi đi. Rồi sau này đừng hối hận. Cô cứ tưởng lấy giải thưa che mắt thanh được sao? Chuyện xấu của cô mọi người chưa quên đặng. Dù 5 năm qua miệng thế vẫn dèm pha.
Tôi không cần ông nhắc lại chuyện qua. Tốt xấu nên hư gì mặt xác người ta. Tâm địa xấu xa sao ông không tự lo rửa sạch, lại bười móc chuyện thế nhân kích lời gì chăng?
Tôi không muốn người như Hùng bị lừa dối đớn đau, và không muốn người như cô mà lên mặt làm cao. Tôi sợ Hồng Yến rồi đây sẽ có một người chị dâu, anh kiếm xấu xa lại chen vào trong gia đình danh vọng. Vì dòng họ của Hùng là những bậc lễ giáo nho, không cần phải có một nàng dâu còn tuyết trong giá sạch.
Ra khỏi đây ngay, hình dáng bảnh bao mà thoái ngắn theo cái vườn mất dạy. Nếu mãi còn vàng cà tôi không có hiền nữa được à.
Được, rồi đây cô sẽ chóng mắt mà coi tôi. Tiến, em đi đâu đây?
Em định đi tìm anh để cho anh hay. Anh Hùng nhất định Chủ nhật này làm đám cưới. Mặc dầu cô phủ vậy em hết sức cản ngăn, mà ảnh thì ảnh nằng nằng quyết một cưới chưa được Lệ Hoa à. Bây giờ anh phải làm sao đây?
Anh đã hẹn với con Bãi tại đây để dò hỏi tin tức đứa con riêng của Lệ Hoa, chừng đó mình sắp đặt người trước mới có hiệu quả.
Dạ chào cậu, chào cô.
À em Bãi, hiện giờ bé Ngọc ở đâu?
Dạ cô, em giao bé Ngọc cho chị Vú nuôi ở nhà người bạn thân ở chữ quán á. Có lẽ mốt sẽ đưa về cái lạy. Mẹ em có biết nhà hay không? Dạ biết chứ.
Được rồi, bây giờ em phải giúp cậu. Đây, cậu cho em 500, chừng nào xong chuyện cậu cho 1.000 nữa.
Dạ cô sẽ cho em thêm 1.000 đồng nữa, em bằng lòng không? Dạ, dạ em bằng lòng. Mà cô với cậu sao em làm việc gì?
Dễ lắm. Nè, em kề tay cậu dặn nè. Đó, nhớ không? Thì làm xong thì cậu cho em 2.000 nữa nghe không?
Dạ, dạ, dạ. Dạ em ráng làm cho cậu vui. Thiệt, em không phải ham tiền. Mà tại vì em là đứa trung hậu, nhớ ơn bà ở Mỹ nuôi mấy năm, nên bây giờ em muốn giúp cậu để đền ơn vậy mà. Dạ nhưng mà...
Còn nhân nhĩ gì nữa?
Dạ em giúp cô cậu không nể công, ngặt về số bạc 2.000 đồng mà cô đã hứa lời. Em cần dùng gấp gấp 500, đặng em ý gửi cho má em ý tạm xài.
À, thì em đã có 500 của cậu thưởng đó.
Cứ gửi về rồi sau khi việc xong xuôi, 2.000 đồng của cậu sẽ trao ngay. Em còn thắc mắc ngại lo cái nỗi gì. Dạ 500 này em phải lấy sợ di chuyển. Em đã đặt rồi để đi đám cưới cô em. Xin cô thông cảm đừng nói em muốn làm tiền.
Thôi cậu đã hiểu vậy em phải nghe rằng việc đó xong rồi bao nhiêu cậu cũng cho em.
Nè 500 đồng cô đưa trước cho nha, còn bao nhiêu nữa việc xong cô đưa liền.
Thôi cô cậu đi nghe em.
Dạ 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 chào cô, chào cậu. Mèn đét ơi, nếu cái mẫn này hoài nhân chừng 1 năm thì mình giàu to rồi.
Phải, cô giàu to lắm, nhưng có lẽ cô đã quên lực trời đã dày.
Kìa chú Sáu,
cô nỡ nhận tâm phản người chủ nuôi. Kìa hột cơm nhân cơm nghĩa hiện còn dính kẽ răng, sao cô vội vong ăn. Tôi nói ra cho há giận, tôi giận đứa bất lương. Bởi tánh tôi cương trực, ghét chuyện trái tay gai mắt, chứ có ăn nhậu chi tới chuyện cô làm. Nè cô, chuyện nuôi ông tay áo đã nhiều rồi, cô nên giữ phận tôi đòi. Đừng như khỉ giòm nhà ác lắm em ơi.
Nè chú chửi tao hoài, chú đừng trách tao hổn mà nghe không.
Mày hổn rồi mày làm gì tao, đồ phản chủ.
Chửi tao hả? Chửi.
Chào anh chị. Quấy rầy anh chị trong giờ phút thiêng liêng này là không phải lắm, nhưng em có một chuyện cần nói, không sao lặng thinh được.
Chuyện gì vậy em?
Chuyện cưới vợ của anh đó.
Ủa sao lạ vậy? Lễ cưới đã xong rồi còn chuyện gì mà phải nói nữa?
Anh Hai à, sở dĩ em muốn gặp anh để can thiệp vào một vấn đề mà nó sẽ quyết định cả tương lai hạnh phúc của anh. Chị Lệ Hoa, chị hãy trả lời cho tôi biết trước sự chứng kiến của anh tôi đi nè. Tại sao chị đã có con mà chị còn lừa dối giấu giếm anh tôi chứ?
Ai bảo với cô điều kỳ quặc ấy?
Chị cho như thế là kỳ quặc à? Thế bé Ngọc là gì của chị chứ?
Coi kìa,
sao chị lại nín im? Bé Ngọc là gì của chị? Chị làm ơn nói giùm cho anh tôi biết coi chị.
Em Lệ Hoa, em cứ nói thật ra đi. Coi kìa, việc gì mà em lại hốt hoảng lên như vậy?
Anh ơi, em còn biết nói gì được nữa, khi cô Yên đã hết lời buộc tội cho em.
Buộc tội chị? Tại bé Ngọc là con của chị không? Cái quan thai mà chị đã mang 5 năm về trước đó, cả tỉnh Mỹ ai ai cũng biết rõ cái vụ này. Mà hiện giờ đứa trẻ ấy có phải chị nhờ người ta nuôi nấng ở tại cây lậy không? Đó, anh còn trông mong gì để đắp tay hạnh phúc cho một cô gái lăng loàn xảo trái nữa chứ?
Cô Yên ơi, tôi không nguệ biển trước lời cô buộc tội. Tôi chỉ xin cô dịu bớt cơn sôi nổi căm hơn. Sự thật ra sao rồi cô sẽ hiểu tận tường. Cô cứ tin là tôi đã yêu Hùng với tất cả lòng trong trăng thủy chung. Xin thú thật rằng tôi không mãi mãi thẹn tôi vì những lời cay đắng của cô, bởi tôi biết cô đã hiểu càng nghe lầm nên mới buông ra những ý câu nặng nề mãi miên. Bảo toàn hạnh phúc cho anh nên cô mới đáng tâm mà chia rẽ mối duyên tình. Cô muốn làm sao cho hôn lễ bất thành, đó không phải là do lòng cô độc ác mà có lẽ do một nguyên nhân nào khác gây ra. Vì thế tôi khuyên cô nên bình tĩnh sáng suốt là hơn. Cô chưa xem tôi là hạng người giả dối, rồi sau này cô mới thấy đâu là đen trắng giả chân.
Em đi đây, đi để đem về cho anh cả một sự thật.
Cô Yên.
Ủa, con Yến ở đâu mà không thấy ở nhà vậy cả?
Được cô, em Yến đi đón đứa nhỏ con của chị Hai mà bữa hổm con có nói với cô đó.
Chứ sao, đây rồi chuyện xảy ra tùm lum để cô không biết xử trí bằng cách nào đấy chứ. Đây nè, cháu mới đi kiếm được con nhỏ này nè, con của chị Hoa đó. Để kêu chị Hoa chứ ra đây coi coi chị còn chối nữa không. Chị Hoa.
Cô Yến. Kia. Ngọc.
Má ơi, cái cô này biểu con lại đây có má nè.
Đó, chị còn chối cãi nữa thôi. Chị còn muốn nói gì nữa là nói đi. Có cô tôi ngồi đó. Cô chị định bêu xấu cái nhà này phải không? Hử? Sao chị đứng em đó?
Trời ơi, tôi biết nuôi gì được nữa.
Cô kia.
Dạ.
Đã ra thân là con gái của con, lại còn muốn cáo trở cho thành gái ngây thơ trinh tiết. Nay tôi mới thấy rõ mặt cô à. Mặt lịch sự quá mà sao lòng dạ cô xấu xa vậy? Cô muốn gạt cháu tôi đặng cô lên mặt lên mày với trước bà kỹ sư hả?
Cô ơi, tội nghiệp cháu lắm, không bao giờ cháu dám nghĩ như vậy đâu.
Thôi đi, tôi không muốn nghe cô nói nữa. Họ nhà tôi là danh môn lễ giáo mà, cô có biết không? Cô có biết rằng hành động của cô đã gây ra cho gia đình tôi biết bao nhiêu là xấu xa tội hổ không? Giờ tùy cô tự lo liệu lấy, cô đừng để cho tôi phải nhọc lòng.
Thôi, về nhà mình đi má, ở đây sao người ta hiếp máu quá vậy má? Sao má khóc?
Con nhục lắm, không có thể ở đây được đâu. Tôi không bao giờ tôi nhìn nhận người chị dâu tồi tệ như thế.
Thôi cô Yến ơi, cô đừng nói nữa. Tôi biết thân của tôi rồi.
Con Yến nó còn trẻ tuổi, nó nóng nảy nên nó ăn nói có hơi thiếu lễ độ. Xin lỗi cô nha. Chứ nó bị sao được với cô là người đã từng trải, đụng chạm với đời nhiều. Và lại cô cũng đã có chồng, có con nữa. Cho nên cô mới biết cân phân từ lời ăn tiếng nói. Bởi vậy cho nên thằng cháu của tôi nó mới lầm. À vì lầm cho nên con Yến nó mới tức. Mà hãy nó tức là nó nói à. Mà nó nói ra là đụng chạm. Mà hãy đụng chạm thì cô buồn. Nhưng nếu ở vào địa vị của cô, tôi tin rằng cô còn hành động hơn nó nữa kìa.
Đâu?
Đâu cô tự chấn lương tâm mình. Xem những chuyện ám muội mà con Yến nó tìm ra sự thật nó đối với cô như vậy đó là nó xấu hay là nó tốt. Thôi, tôi mời. Đi ra khỏi nhà tôi.
Khoan. Cô xin cô bớt lời nặng nhẹ, mở rộng lòng nhân mà thứ tha cho kẻ vô phần. Cô nên bình tâm để nghe lời nàng cặn kẽ phân trần. Dẫu biết dù sao chuyện lỡ rồi đành chăm tan vỡ cuộc hôn nhân. Nhưng đừng trước cảnh tình ngang tái đầy tủi nhục hổ hăng. Lòng già cháu xót đi đau như tâm can đi đã bị ai dò xé tan tành.
Anh Hùng ơi, thôi thì là xong. Bao nhiêu ước vọng đã biến thành cơn ảo mộng. mà nhịp cầu duyên cũng gãy đổ tan tành. Ngày nay cuộc lại tân hôn đã đổ vỡ không thành, lòng em không còn hy vọng của ngày ánh dương, dẹt đám mây mù che phủ vàng trời xanh. Anh nuôi sao định mệnh qua các khe cay nghiệt, ngài lên xe qua rực rỡ, lại qua thành một buổi theo xe tăng, để chôn sống cả tâm hồn.
Em qua ơi, anh còn biết nói sao khi đứng trước phút biệt ly muôn thở. Em có một tâm sự ức oán nhưng không có thể nào hé môi bào chữa, đành lặng tiếng im hơi để gây bao nỗi tủi hận đau khổ dở dang. Chỉ riêng anh là đem hơi nóng máu tim hòa chung với em dòng huyết lệ, chỉ anh hiểu được em qua nguồn cảm thông quyền diệu, chớ còn chung quanh ta là bất kỳ thường lễ giáo trang nghiêm thì làm sao ta vượt qua nghi trở lực ngăn đàn. Thôi ta đành bỏ tay cúi đầu dâng theo mạng số, lễ qua uy dẫu cho ly tan nhưng muôn kiếp ngàn đời tim anh vẫn còn in đậm công hình.
Con ơi đừng than khóc nữa, đừng than khóc nữa,
phần mẹ cam đành sầu tan thân số lỡ duyên từ nay.
Thôi mẹ ơi cùng con mau lên đường ra đi, buồn làm gì thế nhân với lòng người mang trăng. Ôi tâm qua từ đây nơi phương trời bơ vơ, đường còn nhiều đắng cay với phong ba đang chờ. Còn có con thơ an ủi cơn ba đào, tìm nơi quê người rồi cùng nhau nương náu. Trời xuống cô liều nghe bóng quân điều đều, lệ rơi theo lá hát kêu trong sương chiều, lệ rơi theo lá hát kêu trong sương chiều.
Kìa, lễ qua em. Chị Thu Hồng, sao em biết chị ở đây?
Chỉ tình cờ thôi, em không ngờ chị được đổi về đây.
Chị và anh Trí về làm ở bệnh viện này mới vài ba hôm. À, bé Ngọc vẫn mạnh chứ? Mà hiện giờ em ở đâu? Còn việc chồng con của em ra sao?
Chị ơi, chân em đã dẫm lên xác pháo và đã bước lên xe hoa muôn màu rực rỡ. Em tưởng mình đang ở trong cảnh thiên thai, nhưng hỡi ơi, định mệnh quá khắc nghiệt phủ phàng, đã lái chuyên xe hoa đưa em vào cõi âm u đen tối nhất của cuộc sống con người.
À mợ, mạnh giỏi hả mợ hai? Trời ơi, tội nghiệp cậu rủi quá mợ ơi, vì bất cẩn ở trong sự tìm tòi mà quá học mà cậu mù cả đôi mắt. Tội nghiệp, thỉnh thoảng cậu mê lại gọi tên mợ luôn, làm tôi cũng rầu thúi ruột.
Nhưng tại sao lại xảy ra việc quá phũ phàng như vậy hở em?
Có gì đâu cô ơi, mà không biết miệng ai ăn mắm ăn muối đồn nói mợ tôi có con rồi. Thật là quân đó nó ác không chỗ nói mà. Ờ thôi mợ ở đây nha mợ, để tôi về nhà mua chai nước suối đem qua cho cậu.
Em ơi, tâm sự chỉ tại thương chị mà đời em tan nát, gian dở cuộc hôn nhân, em chịu bao lời nhục nhã mỉa mai, tội chị gây ra lại để cho em gánh chịu lây bay lâu nay. Nhìn em, chỉ thêm tuổi thẹn vì qua yêu hèn di kỳ. Em ơi, em đã hy sinh một đời sắc hương chôm nở, để cho chị được tròn duyên hương lửa với bạn chung tình. Bấy lâu nay chị an vui trong hạnh phúc gia đình, còn riêng em cam tình
gánh chịu muôn điều tai tiếng, sống những ngày sầu cô điêu linh. Thế mà em vẫn không thổ lộ tâm tình để gỡ mối quan khiên, chỉ vì quá thương người chỉ yếu hèn mà em nhận lấy cực hình với mối tình ngang trái. Đã mê quen chỉ toan thú nhận tội tình cùng anh chi, nhưng chỉ xấu hổ tuổi thân lại sợ ly tan khi hương lướt mặn nồng. Chỉ có ngờ đâu những phút yêu lòng của chị là những liều thuốc độc giết chết cuộc đời em gái thân yêu. Chỉ là một người nhiều tội lỗi đối với đứa em đáng kính đáng thương, chỉ là kẻ ích kỷ tham lam không xứng đáng hưởng những ngày đầy hạnh phúc yêu đương.
Bây giờ em muốn chị giúp em chuyện gì?
Em muốn đổi lớp chị nữ y tá Thu Hồng để săn sóc anh Hùng cho đến ngày lành bệnh.
Phải, chỉ có tình vợ chồng mới giúp bệnh nhân nhiều an ủi tinh thần.
Nhưng nếu Hùng đó là em, chàng sẽ xúc động thần kinh có hại cho sức khỏe. Vì chị ơi, sau ngày hôn lễ dở dang, em tưởng Hùng đã cưới Bích Thủy nên đoạn tuyệt chàng, không cho chàng gặp mặt. Vì lẽ đó em sợ chàng hiểu lầm mà oán giận em. Em sẽ tận tụy lo cho Hùng cho đến ngày chàng sáng mắt lại, sẽ giải bài mọi việc.
Được rồi, chị sẽ nhờ anh Trí giúp một tay.
Kìa anh Trí, khi nãy giờ anh đã nghe.
Phải, anh vừa ra tới và đã nghe những lời em yêu cầu chỉ giúp. Em ơi, lòng anh vô cùng cảm xúc khi hiểu rõ mối tình duyên ngang trái của em. Cùng với cái sự hồng đặng vỡ tan nên cam khóc cảnh lỡ làng.
Mộng đẹp yêu đương như khói tỏa mây tan, em mây chùa thuốc ngậm ngùi cho chúc phận hồng nhan. Chỉ khuyên em vững dạ yên lòng, đời xanh không lẽ phụ hiền nhân sẽ có một ngày em nuôi lại tớ luôn.
Anh liệu có giúp Lễ Hoa đổi lớp em để săn sóc cho Hùng được không anh?
Hồng ôi, em đã cố gắng giúp em qua tròn ý nguyện, anh cũng thấy băn khoăn trước nghĩa dễ tình em. Nhưng anh chỉ ngại cho bệnh của anh Hùng chưa thấy gì thiên giam, nhất là trong lúc nằm mơ hay những khi vắng vẻ, anh ấy thường gọi đến tên qua bằng những dòng câm. Anh ấy chỉ thấy mỗi một mình anh với tâm sự đau buồn. Anh khuyên Hùng nên dằn cơn cảm xúc kéo bên tình có thể dám chuyên. Nhưng những lời an ủi của anh chỉ có thể làm cho Hùng dịu lòng trong chốc lát. Rồi anh ấy lại liệm dần trong đau khổ bởi vết thương tâm còn nặng hơn những vết thương đời.